là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị.
Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Lộ tổ chức hội nghị lần thứ 45 mở rộng.
Trung tâm dịch vụ hành chính công các cấp tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Tiếp đó là phản ánh không khí trước ngày đại hội của Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các giải pháp triển khai nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các bộ ngành trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã từng bước đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từng bước khẳng định là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Trong đó, ngành bảo hiểm xã hội đã tích cực phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia, triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Hết năm 2019, có 15,77 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng gần 15 triệu người so với năm 1995. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 13,4 triệu người, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90%. Tại tỉnh Yên Bái, ngành bảo hiểm xã hội đã không ngừng nỗ lực để tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đã đạt được những thành tựu khích lệ. Đến nay, toàn tỉnh có 62.000 người tham gia bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96%, vượt 6,2% so với chỉ tiêu chính phủ giao. Đặc biệt, năm 2019 là năm đánh dấu mốc phát triển vượt bậc về số người tham gia bảo hiểm xã hội. Với trên 7.900 người tham gia, chiếm 1,7% lực lượng lao động, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn từ năm 2008 đến hết năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của ngành bảo hiểm xã hội trong suốt 25 năm qua, đồng thời yêu cầu ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, đổi mới công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tích cực cải cách hành chính, quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, tiếp nhận giải quyết kịp thời đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu ngành bảo hiểm xã hội cần đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa dạng, đa tầng, tiến tới hội nhập quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam và trao huân chương độc lập hạng 3 của Chủ tịch nước cho một cá nhân. Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 trong toàn ngành.
Sáng nay, thành phố Yên Bái đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện thường trú các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu xuân Canh Tí 2020. Năm 2019, thành phố Yên Bái đã phối hợp với báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, các cơ quan thường trú, đại diện báo trung ương trên địa bàn tuyên truyền tập trung vào các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng những sự kiện trọng đại diễn ra trong năm. Thông tin việc thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động số 132 của thành ủy. Các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phản ánh hiệu quả từ các hoạt động thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, các dự án phát triển kinh tế, quản lý và chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh. Cùng với đó, tuyên truyền đậm nét cho công tác xây dựng Đảng, việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn, công tác xây dựng nông thôn mới, công tác chỉ đạo tổ chức đại hội điểm ở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và phản ánh tiến độ tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố khóa 20 nhiệm kỳ 2020-2022. Góp phần quan trọng để thành phố triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố đã xây dựng 317 chương trình phát thanh địa phương, mở mới và duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trong các chương trình phát thanh địa phương và tích cực cộng tác với các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương. Lãnh đạo thành phố Yên Bái mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kịp thời thông tin những vấn đề trọng tâm, sự kiện diễn ra trên mọi lĩnh vực, góp phần cổ vũ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện tốt chủ đề năm 2020, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kỷ cương đô thị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với 6 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực. Thành phố Yên Bái sẽ tạo điều kiện để đội ngũ nhà báo thuận lợi trong quá trình tác nghiệp.
Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị lần thứ 45 mở rộng ra nghị quyết điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Quán triệt một số nội dung nhiệm vụ về công tác tiếp nhận bàn giao 7 xã từ huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ, công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp thị xã và công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.
Hội nghị đã thông qua tờ trình và biểu quyết nhất trí cao các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp điều hành, bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020. Trong đó phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 450 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 306 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 130 tỷ đồng, đón và phục vụ 176.200 lượt khách du lịch, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,93%. Trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, xây dựng các phương án chủ động ứng phó, làm tốt công tác giám sát dịch bệnh tại cơ sở, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh, đồng thời quản lý tốt lao động từ Trung Quốc trở về, công dân đi từ vùng có người bị bệnh về địa phương. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian thảo luận làm rõ những khó khăn, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra và chuẩn bị văn kiện đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp.
Huyện Văn Chấn vừa thành lập 11 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đoàn công tác của huyện Văn Chấn đã đi kiểm tra thực tế tại các thôn bản, tổ dân phố, trường học, trạm y tế. Qua kiểm tra cho thấy các địa phương đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của tỉnh Yên Bái và huyện Văn Chấn về công tác phòng chống dịch. Các xã thị trấn thành lập ban chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống dịch, phát tờ rơi, dán pano áp phích tại trụ sở ủy ban nhân dân xã thị trấn, nơi tập trung đông người, trường học, trạm y tế, chợ, tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các thôn bản, tổ dân phố, trường học, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, trạm y tế, nắm bắt theo dõi những người đi làm ăn xa trở về địa phương, đặc biệt là những người trở về từ Trung Quốc. Đến nay trên địa bàn huyện Văn Chấn chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm bệnh. Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện Văn Chấn yêu cầu các địa phương không chủ quan phòng chống dịch COVID-19. Huy động cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về dịch bệnh viêm phổi cấp COVID-19. Các địa phương tăng cường khuyến cáo nhân dân các biện pháp phòng chống dịch, lưu ý rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người, tiếp tục phun tiêu độc khử trùng, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Nhận thấy nguy cơ có thể lây nhiễm dịch bệnh cao, thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công các cấp tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày qua, tuy số người đến giao dịch tại các bộ phận một cửa của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đã giảm hẳn so với trước đây, nhưng không vì thế mà trung tâm lơ là với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tất cả cán bộ công chức viên chức các cửa giao dịch đều đeo khẩu trang trong thời gian làm việc, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay tối thiểu 20 giây trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc buổi làm việc. Ngoài ra, trung tâm còn dán các thông báo yêu cầu người dân, khách hàng đến giao dịch phải đeo khẩu trang khi đến nộp hồ sơ nhận kết quả. Không chỉ làm tốt công tác hướng dẫn người dân đến giao dịch, các cán bộ trung tâm còn hướng dẫn người dân thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như cách đeo khẩu trang và rửa tay khử trùng đúng cách. Anh Phạm Cao Sơn, trưởng bộ phận hành chính tổng hợp Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái nói:
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương, thì trung tâm tôi đã tổ chức, thứ nhất là tuyên truyền cho cán bộ công chức ở đây, nhất là việc là phải đeo khẩu trang này, giữ gìn vệ sinh chung, và một lần nữa chúng tôi đã tuyên truyền như là dán những cái khẩu hiệu hoặc là những cái tờ rơi tuyên truyền để phát cho người dân khi đến giao dịch tại trung tâm. Thế thì khi người dân đến giao dịch trung tâm thì chúng tôi cũng có cán bộ trực ở một cửa để hướng dẫn. Thứ nhất là đề nghị người dân là đeo khẩu trang vào làm việc khi tiếp xúc với cán bộ công chức thực hiện ở các cửa. Và thứ hai đề nghị người dân là xịt cái nước khử trùng để đảm bảo cái diệt khuẩn. Và yêu cầu người dân là có một trách nhiệm là giữ gìn vệ sinh chung, không khạc nhổ bừa bãi ra trung tâm này. Thế để đảm bảo làm sao nó tránh cái việc lây lan dịch bệnh ra cán bộ công chức và người dân đến giao dịch ở đây.
Chị Đào Ngọc Vân, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ:
Khi đến đây giao dịch cũng được cán bộ hướng dẫn sử dụng rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách để phòng tránh dịch bệnh corona. Gia đình nhà mình thì mình để gọi là vệ sinh xung quanh môi trường sạch sẽ và đun nước ấm cho con uống và cả nhà uống để bảo vệ sức khỏe và vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn và sau khi ăn, và đeo khẩu trang khi ra chỗ khu giao dịch chỗ đông người.
Để làm tốt công tác phòng dịch COVID-19, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Yên Bình đã trang bị đầy đủ dung dịch rửa tay khử trùng ngay bên ngoài, đồng thời có thông báo hướng dẫn cách rửa tay khử trùng đúng cách cho nhân dân trước khi vào giao dịch. Cán bộ công chức viên chức tại trung tâm còn thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc, tại gia đình, địa phương để thực hiện và tuyên truyền đến người dân, khách hàng. Nhờ đó, ý thức của người dân trong phòng dịch COVID-19 đã được nâng cao, không có sự chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình cho biết.
Trong cái công tác phòng chống dịch bệnh thì chúng tôi xác định bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã cũng là một trong những nơi mà có cái điều kiện để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến nhân dân. Thế do vậy mà chúng tôi đã chỉ đạo bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã là làm tốt công tác tuyên truyền. Trong đó thì ở các bộ phận phục vụ hành chính công đều có dán các cái tờ rơi để nhân dân nắm rõ, đặc biệt là về các cái triệu chứng và cái cách phòng chống để nhân dân nắm rõ. Thế và khuyến cáo cho nhân viên phục vụ tại các bộ phận phục vụ hành chính công và người dân đến giao dịch đeo khẩu trang để phòng tránh. Thế và làm công tác khử trùng, nhất là rửa tay bằng xà phòng hoặc là nước rửa tay khô để đảm bảo phòng tránh dịch bệnh, phục vụ cho cái giao dịch được tốt.
Với sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các đơn vị có lượng khách hàng và người dân đến giao dịch nhiều như trung tâm và các bộ phận phục vụ hành chính công các cấp trong tỉnh, trong công tác tuyên truyền phổ biến các kiến thức về phòng chống dịch bệnh, ý thức chấp hành các biện pháp phòng dịch COVID-19 của những cán bộ và nhân dân, vì thế luôn được nâng cao. Với sự chung tay ấy, Yên Bái quyết tâm cùng các địa phương khác đẩy lùi dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác.
Nhằm vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, tiêu diệt mầm bệnh tồn tại trong môi trường, giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh gia súc gia cầm, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã đồng loạt phun tiêu độc khử trùng môi trường tại tất cả các hộ chăn nuôi và các đầu mối chợ trong toàn huyện. Theo thống kê trên địa bàn huyện hiện có hàng nghìn hộ chăn nuôi, huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, thành viên trong ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo tăng cường về cơ sở kiểm tra, phân bổ số lượng thuốc, đôn đốc việc thực hiện phun thuốc đảm bảo đúng quy định. Trong đợt này, huyện Lục Yên được tỉnh cấp trên 1.700 lít hóa chất phòng dịch để phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường nơi công cộng, khu vực chăn nuôi, cơ sở giết mổ, địa điểm tập kết, buôn bán gia súc gia cầm, nơi chôn lấp xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nhằm ngăn chặn sự phát sinh, lây lan mầm bệnh trên gia súc gia cầm để bảo vệ đàn vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Tiếp theo là những tin tức quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, giới chức y tế Trung Quốc ngày 15 tháng 2 cho biết tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã lên tới hơn 1.500 người, trong khi số trường hợp mắc bệnh tăng đến gần 67.000 người, hầu hết ở tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh. Các quan chức tỉnh Hồ Bắc cho biết 139 người đã tử vong trong ngày 14 tháng 2. Số nhân viên y tế nhiễm COVID-19 tại tỉnh này cũng đang gia tăng. Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 14 tháng 2 thông báo hơn 1.700 nhân viên y tế đã được xác nhận nhiễm COVID-19 vào hôm 11 tháng 2. Và 6 người trong số này đã tử vong. Hơn 80% số nhân viên y tế bị nhiễm bệnh được báo cáo ở tỉnh Hồ Bắc. Chính phủ Trung Quốc đã cử hơn 20.000 nhân viên y tế trên khắp cả nước và 4.000 bác sĩ quân y đến Hồ Bắc hỗ trợ ngăn chặn dịch bệnh. Tại thủ đô Bắc Kinh, ngày 14 tháng 2, thời gian tự cách ly 14 ngày đã được áp dụng đối với những người trở về sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Cũng trong ngày 14 tháng 2, Ai Cập, quốc gia đầu tiên tại châu Phi, thông báo đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng mới của virus corona. Bệnh nhân là người nước ngoài và đã được cách ly trong bệnh viện. Các chuyên gia cũng như nhiều lãnh đạo châu lục này bày tỏ lo ngại nếu dịch COVID-19 lây lan tại châu Phi sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng với người dân tại các quốc gia nghèo, nơi hạn chế về các nguồn tài nguyên y tế.
Bộ Y tế Nhật Bản ngày 14 tháng 2 đã bắt đầu thử nghiệm dùng thuốc điều trị HIV để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Việc thử nghiệm được tiến hành tại Trung tâm Y tế và Sức khỏe Toàn cầu ở Tokyo. Sau khi dùng thuốc điều trị HIV cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 vào tháng trước, các triệu chứng bệnh đã được cải thiện. Tuy nhiên, không rõ liệu thuốc có giúp giảm tình trạng bệnh của bệnh nhân hay không. Trước đó, Thái Lan và một số quốc gia khác cũng đã báo cáo rằng sau khi dùng thuốc HIV cho các bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus COVID-19, các triệu chứng viêm phổi của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch chi khoảng $3.2 triệu cho việc thử nghiệm lâm sàng này.
Phát biểu khai mạc hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Đức đã chỉ trích Mỹ và một số quốc gia khác đặt lợi ích của chính họ lên trên cộng đồng quốc tế. Ông Steinmeier cảnh báo chính sách nước Mỹ trước tiên của Tổng thống Trump đã làm đảo lộn trật tự thế giới và gia tăng bất ổn. Tổng thống Đức nhấn mạnh Mỹ vốn là đối tác gần gũi nhất của châu Âu đã rút khỏi hiệp ước đa phương trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa các cường quốc quân sự trên thế giới. Hội nghị an ninh Munich lần thứ 56 sẽ kéo dài đến hết ngày 16 tháng 2 với sự tham gia của khoảng 40 nguyên thủ quốc gia và 100 bộ trưởng các nước trên thế giới cùng đại biểu của các tổ chức và doanh nghiệp quốc tế. Chủ đề chính của hội nghị năm nay là mối đe dọa ngày càng tăng đối với dân chủ và hợp tác quốc tế. Hội nghị nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề nóng trong bối cảnh thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp.
Ngày 14 tháng 2, giới chức Mỹ cho biết Washington và nhóm Taliban đã đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 ngày, tạo tiền đề cho Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Thỏa thuận vừa đạt được quy định các điều khoản cụ thể và có hiệu lực trên phạm vi toàn Afghanistan. Thỏa thuận ngừng bắn này đánh dấu một mốc quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm tại Afghanistan và tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận hòa bình nhiều khả năng được ký kết vào cuối tháng này giữa Mỹ và Afghanistan. Thỏa thuận đã được ký kết sau cuộc đàm phán kéo dài ở thủ đô Doha, Qatar và được công bố sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Matt Esper và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bên lề hội nghị an ninh Munich. Mỹ và Taliban đang tiếp tục thảo luận về các vấn đề chính, gồm Taliban đảm bảo sẽ không để cho các nhóm khủng bố và thánh chiến sử dụng Afghanistan làm nơi ẩn náu để tiến hành các vụ tấn công. Các lực lượng Mỹ và NATO rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan. Đối thoại giữa các bên tại Afghanistan và thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn. Tháng 9 năm ngoái, Mỹ và Taliban đã gần như chuẩn bị thông báo thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm qua. Song Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố hoãn tiến trình này với lý do Taliban gây bạo lực. 3 tháng sau đó, các cuộc đàm phán đã được tái khởi động tại Qatar, nhưng cũng đã bị gián đoạn sau vụ tấn công gần căn cứ quân sự của Mỹ ở Afghanistan.
Một nhóm nghiên cứu tại Anh cho biết chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2019 đã tăng 4% so với năm trước, trở thành mức tăng lớn nhất trong một thập kỷ qua. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đã công bố báo cáo cân bằng quân sự hàng năm, phân tích sức mạnh quân sự của các quốc gia và tình hình khu vực. Báo cáo cho biết chi tiêu quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc năm 2019 đã tăng 6,6% so với năm trước, vượt qua mức trung bình toàn cầu. Báo cáo cũng chỉ ra rằng chi tiêu quốc phòng Mỹ đã tăng 53,4 tỷ đô la Mỹ, mức tăng bằng toàn bộ ngân sách quốc phòng của Anh. Báo cáo kết luận trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc được thiết lập sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đang đối mặt với nhiều nguy cơ. Theo báo cáo này, Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung hay INF giữa Nga và Mỹ đã hết hạn hồi năm ngoái, trong khi chưa rõ Hiệp ước START mới có được gia hạn sau khi hết hạn vào năm tới hay không. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025, đơn vị được tỉnh ủy chọn làm điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã sẽ diễn ra. Những ngày này, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Việt Thành nói riêng, toàn huyện Trấn Yên nói chung đang phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Không khí chuẩn bị cho Đại hội ở Việt Thành lan tỏa khắp nơi.
Những ngày này về xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, không khí rộn ràng chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã đang diễn ra khắp mọi thôn xóm, khu dân cư. Tại khu vực hội trường trung tâm xã nơi diễn ra đại hội rực rỡ cờ hoa, xã cũng bố trí khu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương như kén tằm, mật ong, nhung hươu, chuối sấy, lan rừng. Ông Trần Văn Huấn, bí thư chi bộ thôn Lan Đình, xã Việt Thành phấn khởi nói:
Với những người mà dân ở cơ sở, với những đảng viên cơ sở và đối với bản thân tôi thì cũng là bí thư chi bộ ở cơ sở, là thường ngày nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tâm tư nguyện vọng của các đồng chí đảng viên cơ sở, chỉ mong muốn một điều rằng là chúng ta đã làm được, chúng ta đã quyết tâm, chúng ta đã làm được, thì hiện tại cũng như tương lai chúng ta phải giữ bằng được và ngày càng phát triển nó lên. Mục đích là gì? Đó là đem lại cuộc sống ấm no đủ đầy cho toàn thể nhân dân.
Hiện nay, đội ngũ cán bộ công chức xã Việt Thành cùng với các cơ quan liên quan của huyện Trấn Yên đang khẩn trương hoàn thành các điều kiện cần thiết để phục vụ cho đại hội. Đồng chí Trần Việt Hải, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên cho biết.
Thực hiện kế hoạch của tỉnh Yên Bái và huyện ủy Trấn Yên về công tác tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng bộ xã Việt Thành, thì đối với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, chúng tôi thì đã tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện. Cùng với đó thì chúng tôi đã phối hợp với Đảng ủy xã Việt Thành tổ chức trang trí khánh tiết cổ động trực quan trên tất cả các tuyến đường của xã Việt Thành. Và hiện nay thì chúng tôi đang tập trung phối hợp với xã để xây dựng một chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành. Thì báo cáo các đồng chí là đến giờ phút này thì công tác chuẩn bị tuyên truyền rồi cổ động trực quan rồi các hoạt động phục vụ cho đại hội thì chúng tôi đã hoàn thành, chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ xã Việt Thành.
Vinh dự được tỉnh ủy Yên Bái chọn làm điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, Đảng ủy xã Việt Thành đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội và ban hành các quy định thành lập tiểu ban nhân sự, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025, Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ xã và Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội, đồng thời triển khai đúng và đảm bảo tiến độ, yêu cầu của các nội dung công việc. Xã đã xây dựng và hoàn thành các tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại hai thôn là Phú Lan và Lan Đình, nâng tổng số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của xã lên 3 thôn. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đều đã sẵn sàng. Đồng chí Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Tinh thần của cán bộ đảng viên và nhân dân chúng tôi rất phấn khởi. Từ cái phấn khởi này thì chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai tới 100% cán bộ đảng viên. Và đối với các tầng lớp nhân dân chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều lần và nhân dân cũng đã nắm được hết. Và từ cái sự đồng thuận và từ cái sự mà phấn khởi của nhân dân thì đã có nhiều những cái tích cực, nhân dân đang tích cực chăm lo trong cái việc là xây dựng về cái môi trường xanh sạch đẹp và tổ chức các cái việc, những cái đợt coi như là văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để lấy công trình chào mừng. Và chúng tôi cũng đang dự kiến là lấy cái công trình chào mừng cho Đại hội Đảng bộ xã là chúng tôi sẽ phấn đấu làm sao sẽ tiếp tục là ngay như ngày tháng đầu của năm 2020 là chúng tôi xây dựng một thôn nữa là phải đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Và cái này được cán bộ đảng viên nhân dân trong toàn xã hiện nay rất hưởng ứng và đang rất tích cực thi đua để cùng với ban chấp hành đảng bộ chúng tôi là thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên có 9 chi bộ trực thuộc, trong đó có 8 chi bộ thôn, 1 chi bộ trường học. Đến nay tất cả các chi bộ đã tổ chức xong đại hội. Thành công từ đại hội các chi bộ cơ sở đã tạo được sự phấn khởi đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Huyện ủy đã thành lập các cái ban chỉ đạo, các cái tổ giúp việc để hướng dẫn giúp đỡ xã Việt Thành làm công tác chuẩn bị. Thì đến nay thì mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất. Thì ban thường vụ ủy đã tiến hành xem xét và duyệt các cái văn kiện của đại hội, phương án nhân sự và các cái phương án phục vụ bảo đảm khác cho đại hội. Thế và đại hội sẽ dự kiến thực hiện theo đúng cái thời gian được ấn định vào ngày 18 và 19 tháng 2. Thì qua theo dõi thấy được là đối với Đảng bộ xã Việt Thành thì hiện nay thì cán bộ đảng viên nhân dân xã Việt Thành đang rất là phấn khởi thi đua lập thành tích để hướng tới chào mừng và tin tưởng vào cái sự thành công của đại hội.
Với chủ đề tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quyết tâm xây dựng xã Việt Thành sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 2, với 224 đại biểu về dự đại hội, trong đó có 146 đại biểu chính thức. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc xã Việt Thành, thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng bộ chính quyền xã và sự kỳ vọng của người dân vào đổi thay phát triển của quê hương Việt Thành.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Theo quyết định mới nhất của UEFA, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Manchester City sẽ bị cấm thi đấu tại UEFA Champions League trong vòng 2 mùa tiếp theo, đồng thời đội bóng phải nộp phạt 30 triệu euro. UEFA khẳng định rằng đã có đầy đủ bằng chứng về việc Manchester City đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về cấp phép câu lạc bộ cũng như luật công bằng tài chính. Cụ thể, đội bóng thành phố Manchester đã khai khống khoản số tiền thu được từ tài trợ trong giai đoạn từ năm 2012 tới năm 2016 để cân đối cán cân thu chi của câu lạc bộ luôn ở mức hợp lý. Với việc bị cấm thi đấu ở UEFA Champions League trong 2 mùa liên tiếp và nộp phạt, Manchester City phải nhận án phạt nặng chưa từng có từ UEFA và câu lạc bộ nước Anh cho biết sẽ khiếu nại lên Ủy ban kỷ luật của UEFA và Tòa án trọng tài thể thao CAS. Sau một kỳ nghỉ đông kéo dài, cả Wolverhampton và Leicester City đều có được đầy đủ đội hình mạnh nhất trong trận đấu ở vòng 26. Đội chủ nhà Wolverhampton là những người nhập cuộc tốt hơn và họ suýt chút nữa đã có được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 10 nếu như thủ thành Smechel không chơi xuất thần để cản phá cú dứt điểm của Diogo Jota. Vào phút thứ 44, các cổ động viên chủ nhà tưởng như đã được ăn mừng khi Willy Boly có pha đánh đầu cận thành chính xác. Thế nhưng bàn thắng này lại bị công nghệ VAR từ chối vì trước đó, một cầu thủ áo vàng đã ở vào thế việt vị. Hiệp 2 là thời điểm Leicester City thi đấu khởi sắc hơn. Tuy nhiên cũng giống như Wolverhampton, các tiền đạo của họ đều không thể tận dụng được những cơ hội mà mình có được. chẳng những không ghi được bàn, đến phút thứ 76, Leicester còn phải chơi thiếu người sau khi Châu Út Harry nhận thẻ vàng thứ 2 giờ sân. Chung cuộc 90 phút trên sân Molineux kết thúc với tỷ số hòa 0-0, một kết quả không thể làm hài lòng cả hai đội. Dortmund vừa phải nhận thất bại trước Leverkusen tuần trước. Tuy nhiên, đó là khi họ phải làm khách, còn khi được trở lại sân nhà Signal Iduna Park, nơi họ vẫn đang bất bại mùa này, các học trò của huấn luyện viên Favre đã thể hiện được một sức mạnh ấn tượng trước Eintracht Frankfurt. Đội khách chỉ có thể trụ vững đến phút thứ 33 trước khi phải nhận bàn thua đầu tiên từ cú dứt điểm hiểm hóc của Lukas Piszczek. Khi hiệp 20 bắt đầu được 5 phút, Jadon Sancho đã nhân đôi cách biệt cho Dortmund. Bàn thua này cũng khiến Frankfurt gần như mất hoàn toàn tinh thần thi đấu. Điều này giúp cho đội chủ nhà dù thi đấu khá nhàn nhã trong thời gian còn lại, nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa. Erling Haaland có pha lập công thứ 9 trong màu áo Dortmund ở phút thứ 54, còn 20 phút sau, Guerrero đã điền tên mình lên bảng điện tử để ấn định tỷ số chung cuộc 4-0. 3 điểm giành được giúp Dortmund tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Bayern Munich 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Cả Valencia và Atletico đều đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất dự Champions League mùa tới. Vì vậy, cả hai đội đều nhập cuộc đầy quyết tâm với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đội khách Atletico là những người có được bàn thắng trước khi Llorente mở tỷ số ở phút thứ 15 bằng một pha dứt điểm cận thành. Phút thứ 40, cựu hậu vệ Gabriel Paulista đã di chuyển khôn khéo trước vòng vây của rất nhiều cầu thủ áo đen để gỡ hòa cho Valencia. Sau đó chỉ 3 phút, nỗ lực của Thomas Partey đã tái lập thế dẫn bàn cho Atletico. Tuy nhiên, tới phút thứ 59, hàng phòng ngự của đội khách lại tiếp tục mắc sai lầm và để Condobia lần thứ 2 quân mình tỷ số cho Valencia. Đội chủ nhà sau đó còn bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời ở phút thứ 73 để ghi thêm bàn thắng và 2-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Trận hòa này khiến Atletico đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí thứ 4 vào tay Sevilla nếu như đội bóng này giành chiến thắng trước Espanyol. Liverpool đang đứng đầu ngoại hạng Anh với 73 điểm, bỏ xa Man City tới 22 điểm trong cuộc đua vô địch. Norwich đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng với 18 điểm, kém vị trí an toàn mà Aston Villa đang nắm giữ tới 7 điểm. Khoảng cách giữa Liverpool và Norwich là một trời một vực, tuy nhiên Norwich đã từng gây sốc khi giành chiến thắng 3-2 trong cuộc tiếp đón Man City hồi đầu mùa. Huấn luyện viên Daniel Farke của Norwich phát biểu trước trận đấu. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra, hy vọng vẫn luôn thế. Chiến thắng của chúng tôi trước Man City là một ví dụ. Tôi không thể nói rằng Norwich sẽ thắng Liverpool, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực vì điều đó. Về phần mình thì huấn luyện viên Klopp đánh giá rất cao đối thủ. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, có lẽ giải đấu này quá khốc liệt nên họ mới rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ấn tượng của tôi về Norwich là một đội bóng có lối chơi rành mạch, một huấn luyện viên giỏi, phối hợp nhịp nhàng và họ vẫn chiến đấu bền bỉ ngay cả khi phải nhận 4 bàn thua. Về mặt lực lượng, Norwich chỉ thiếu vắng hậu vệ Tim Cahill vì chấn thương, trong khi đó thì Liverpool sẽ có đủ lực lượng mạnh nhất khi hành quân tới làm khách trên sân Carrow Road. Đối thủ Daniel Evans là người bẻ giao bóng trước sau cú volley thuận tay để vượt lên dẫn 5-4. Tuy nhiên, Monfils đã lặp lại điều tương tự ở game kế tiếp trước khi kéo đối thủ vào loạt tie break. Nhà vô địch giải năm ngoái kết thúc màn đấu súng cân não sau tình huống trả bóng lỗi của tay vợt Anh. Trong set tiếp theo, Monfils chơi áp đảo hoàn toàn khi chỉ thua một điểm trong 5 game thắng trắng đầu set 2. Tay vợt số 9 thế giới khép lại trận thắng với cú ăn điểm trực tiếp thứ 8 trong trận. Đó cũng là chiến thắng thứ 11 của Monfils qua 13 trận mùa giải năm nay. Đối thủ của Monfils sẽ là tay vợt Karadzinovic, người đã gieo sầu cho Andrei Rublev. Đây sẽ là lần thứ 2 liên tiếp trong hơn một tuần qua Karadzinovic gặp Gael Monfils, trước đó là tại Montpellier. Tay vợt người Serbia đã sớm khẳng định sức mạnh và bản lĩnh của mình trước Rublev khi giành chiến thắng sau 2 set với tỷ số lần lượt là 7-6 và 6-4. Theo thống kê, Karadzinovic chưa thua một set nào ở tuần này và đã thắng 14 trên 18 trận trong nhà kể từ tháng 10 năm 2019. Cặp đấu được chờ đợi nhất ngày hôm nay là cuộc đọ sức giữa Kiki Bertens và Potapova. Tay vợt Hà Lan đã chơi áp đảo ngay trong set đầu để thắng 6-4 trước đối thủ nước chủ nhà. Sang set 2, Potapova đã giằng co với Bertens từng điểm số song vẫn phải chịu gác vợt với tỷ số 6-7. Với chiến thắng, Kiki Bertens đã giành quyền vào chơi trận bán kết để có cơ hội bảo vệ ngôi vương ở giải đấu này. Ở một cặp đấu khác, tay vợt không mấy tên tuổi Sakari tiếp tục tạo nên bất ngờ khi đánh bại Belinda Bencic sau 3 set với tỷ số lần lượt là 2-6, 6-4 và 6-3 để giành quyền vào bán kết. Sakari sẽ gặp hạt giống số 8 người Kazakhstan là Anila Zibakina.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.